là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân Yên Bái hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do Covid-19.
Huyện Trạm Tấu huy động gần 570 tỷ đồng triển khai hơn 400 công trình xây dựng cơ bản.
Toàn tỉnh hiện có gần 6.000 người nhiễm HIV. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác rà soát cắt tỉa cây xanh trong trường học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 28 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp tại Yên Bái nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do dịch COVID-19. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái đã kịp thời chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn áp dụng các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bằng việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ cho vay mới để ổn định sản xuất. Đồng thời, các chi nhánh ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay từ 0,2 đến 0,5% năm, thực hiện giảm nhiều loại phí, giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ cũ phát sinh trước ngày 23 tháng 1 năm 2020 từ 0,2 đến 2,5% năm. Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2020, tổng nguồn vốn của các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt trên 26.900 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay 23.211 tỷ đồng, giảm 1% so với năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu đến hết ngày 20 tháng 4 năm 2020 chiếm 0,45% tổng dư nợ. Dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đến ngày 30 tháng 4 năm 2020 là 3.452 tỷ đồng, chiếm 14,87% trên tổng dư nợ. Với những giải pháp được triển khai kịp thời, đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020, các chi nhánh ngân hàng đã tháo gỡ khó khăn cho 8.349 khách hàng. Thảo luận tại hội nghị, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đề nghị ngành ngân hàng tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp vay vốn với lãi suất hợp lý, hỗ trợ cho vay một phần bằng tín chấp và có các quy định cụ thể đối với doanh nghiệp nào được vay tín chấp, nâng hạn mức vay cho các doanh nghiệp chế biến nông sản. Các tổ chức tín dụng tiếp tục có các giải pháp hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh để đưa nền kinh tế từng bước ổn định và phát triển. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao Ngân hàng Nhà nước đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Để phục hồi nền kinh tế, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái và các chi nhánh ngân hàng thương mại đã thực hiện nghiêm theo thông tư 01 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề ra các giải pháp hỗ trợ khách hàng. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng chung. Vì vậy, tỉnh mong muốn Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành linh hoạt chính sách tín dụng, chính sách tiền tệ, giúp khách hàng tiếp cận được với nguồn vốn ưu đãi, quan tâm tới doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ thuộc các lĩnh vực như dịch vụ, du lịch, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái chỉ đạo hệ thống ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng cơ cấu lại nợ theo hướng giảm tối đa về lãi và phí cho khách hàng. Các doanh nghiệp cần chủ động đề xuất hỗ trợ, tiếp tục quan tâm nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu để tránh phụ thuộc vào một thị trường duy nhất, tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp để có sự tăng trưởng phát triển bền vững. Kết luận hội nghị, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong việc hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đồng thời đề nghị thời gian tới các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Yên Bái quyết liệt hơn nữa trong thực hiện các giải pháp để hỗ trợ tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Chủ động cân đối vốn để đầu tư các dự án hiệu quả, có khả năng phục hồi ngay sau khi dịch kết thúc, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình gây khó khăn, phiền hà, thiếu trách nhiệm trong triển khai các chính sách hỗ trợ.
Chiều ngày 8 tháng 5, Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 74 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân. 5 năm qua, Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân tỉnh Yên Bái đã chủ động tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả công tác phòng không nhân dân, xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch đảm bảo đồng bộ, thống nhất, sát với nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức, phương pháp, từng bước đầu tư xây dựng các công trình trận địa, đài quan sát phòng không trên địa bàn tỉnh. Lực lượng phòng không ở các cấp được xây dựng đủ về số lượng, chất lượng ngày càng cao, tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập đảm bảo chặt chẽ, trình độ thao tác, hiệp đồng chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu được nâng lên. Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực và cơ quan chuyên trách ban chỉ đạo phòng không nhân dân các cấp thường xuyên được kiện toàn, bổ sung và hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc. Tại hội nghị, ban chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng không nhân dân giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã khen thưởng 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị định 74 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân.
Ngày 28 tháng 5 năm 2020, huyện Văn Yên công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã An Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Vượt qua khó khăn, phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng, đến nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Bình, huyện Văn Yên đã chung sức đồng lòng hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Xã đã hình thành 23 mô hình kinh tế hộ gia đình, xây dựng và duy trì hiệu quả vùng lúa 130 ha, vùng sắn trên 500 ha, vùng trồng ngô 350 ha, vùng cây ăn quả 70 ha, vùng măng tre bát độ 100 ha. Toàn xã có 4 mô hình liên kết sản xuất, 267 hộ kinh doanh tổng hợp, 1 hợp tác xã, 12 tổ hợp tác hoạt động hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 38 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 6,16%. Bên cạnh đó, An Bình đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, đầu tư chỉnh trang nhà ở với số tiền trên 87 tỷ đồng. Trong đó, người dân đã tham gia ủng hộ hiến đất, tài sản, hoa màu trên đất và kinh phí để bê tông hóa các tuyến đường với tổng trị giá trên 2 tỷ 290 triệu đồng. Đến nay, 100% đường trục xã, liên xã, 82,5% đường trục thôn, 100% đường nội đồng được bê tông hóa, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện, giao thương, trao đổi hàng hóa, phát triển sản xuất. Nhân dịp này, 10 tập thể và 20 cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.
Huyện Lục Yên vừa công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận xã Yên Thắng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Sau 9 năm xây dựng nông thôn mới, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên đã huy động nguồn lực trên 120 tỷ đồng, trong đó gần 23 tỷ đồng để đầu tư kiên cố hóa và nâng cấp trên 36 km đường giao thông nông thôn, đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh của nhân dân. Đến nay, 100% đường trục xã được nhựa hóa, hơn 81% đường trục thôn, liên thôn được bê tông hóa. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu, phòng chống thiên tai tại chỗ. 100% số hộ trên địa bàn xã được sử dụng điện thường xuyên, đảm bảo an toàn. Nhiều mô hình kinh tế, tổ hợp tác xã được hình thành, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 34 triệu đồng một người một năm. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội, diện mạo của xã Yên Thắng ngày càng khang trang, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Nhân dịp này, 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tại xã Yên Thắng đã được khen thưởng.
Hiện thành phố Yên Bái đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận 3 xã gồm Tuy Lộc, Minh Bảo và Âu Lâu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2020, đồng thời xây dựng phương án thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu đối với xã Tuy Lộc. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thành phố Yên Bái là địa phương thứ 2 của tỉnh sau huyện Trấn Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2019. Đặc biệt, chương trình nông thôn mới tại thành phố đã huy động được sự tham gia tích cực của người dân với số tiền đóng góp trên 160 tỷ đồng. Thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đối với các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, thành phố đang chỉ đạo các xã chú trọng vào tiêu chí về môi trường, hạ tầng kinh tế xã hội, tiêu chí sản xuất, thu nhập, hộ nghèo, tiêu chí về an ninh trật tự, hành chính công.
Từ năm 2016 đến nay, huyện vùng cao Trạm Tấu đã huy động được gần 570 tỷ đồng để xây dựng 421 công trình xây dựng cơ bản. Các công trình chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa. Đặc biệt, huyện đã nâng cấp cải tạo trên 106 km đường giao thông nông thôn theo đề án phát triển giao thông nông thôn của tỉnh. Đến nay, 100% xã và hơn 50% thôn bản tổ dân phố trên địa bàn huyện có đường giao thông đến trung tâm được cứng hóa. 80% dân cư được sử dụng điện lưới quốc gia. Nhờ tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp học, trạm y tế, nên đến nay 100% số xã trên địa bàn huyện đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập của con em các dân tộc. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo, góp phần xây dựng chương trình nông thôn mới. Đến nay, huyện Trạm Tấu cũng đã có xã Hát Liều đạt chuẩn nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, nông dân huyện Lục Yên đang khẩn trương thu hoạch lúa xuân để giải phóng đất sản xuất vụ mùa. Năm nay, mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều, sâu bệnh phát sinh phức tạp gây hại trên cây lúa, sau nhờ tích cực đầu tư chăm sóc nên năng suất lúa xuân của toàn huyện đạt 57 tạ trên hecta. Phản ánh của cộng tác viên Khắc Điệp, Hoài Thu.
là một trong những xã vùng trọng điểm lúa của huyện Lục Yên, vụ xuân năm nay xã Tân Lĩnh gieo cấy 223 ha lúa nước. Đến thời điểm này xã đã thu hoạch được trên 30% diện tích, dự ước năng suất lúa đạt 57 tạ một ha. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con đang tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa xuân với phương châm xanh nhà hơn ra đồng để giải phóng đất, kịp thời sản xuất vụ mùa trong khung thời vụ tốt nhất. Ông Triệu Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Lĩnh cho biết:
để kịp thời sản xuất vụ mùa năm 2020, ban nhân xã đã tập trung chỉ đạo sẽ thu hoạch vụ đồng xuân sớm để triển khai vụ mùa, vận động bà con nhân dân với phương châm xanh nhà là hơn cả đồng, thu đến đâu sẽ làm đất đến đó để kịp thời để sản xuất cái vụ mùa cho có hiệu quả. Từ nay đến hết mùng 10 tháng 6 là cơ bản sẽ hoàn thành xong cái vụ thu hoạch đồng xuân. Về năng suất của vụ đông xuân năm 2020 qua đánh giá sơ bộ cũng đã đạt được 57 tạ trên 1 ha.
Vụ xuân năm nay gia đình bà Nguyễn Thị Sớm ở thôn 7 xã Tân Lĩnh gieo cấy 4 sào lúa. Nhờ tuân thủ đúng khung thời vụ và lịch gieo cấy của huyện, chủ động phòng trừ sâu bệnh hại, nên lúa xuân của gia đình bà Sớm phát triển khá tốt, đến nay đã cơ bản thu hoạch xong. Bà Sớm cho biết thêm:
nhà tôi cấy lúa thiên niên 8, cấy hơn 4 sào, năng suất đạt tầm hơn 2 tạ một sào. Đấy là lúa không bị dày, không bị bệnh. Cũng có thể là nhiều nhà bên cạnh người ta bị dày ấy, là có thể cũng được tạm sào 50 cân một sào cũng có. Mà có nhà vụ này nó lại cấy BC15 là không được gặt, vứt không. Nhà tôi thu hoạch xong rồi.
Tuy nhiên do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều, sâu bệnh trên lúa xuân năm nay phát sinh gây hại mạnh nên một số diện tích cho năng suất thấp.
Anh Đông cho biết:
vụ này nhà tôi cấy được 4 sào, bia đang thu 2 sào còn 2 sào chưa thu. Năm nay mưa gió nhiều, thiên tai nhiều, ngập lụt nữa, năng suất kém. Nhưng mọi vụ mới sào đạt được 7 bao, nhưng mà vụ này chắc tầm 5 bao.
Vụ xuân năm nay huyện Lục Yên gieo cấy 3.623 ha. Hiện nay bà con nông dân đang tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa đã chín với phương châm xanh nhà hơn ra đồng. Tính đến thời điểm này huyện đã thu hoạch được trên 30% diện tích, dự ước năng suất đạt 57 tạ một hecta, sản lượng ước đạt trên 20.650 tấn. Ông Trần Quốc Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Yên cho biết:
về cái tiến độ thu vụ xuân hiện nay thì trên địa bàn các xã đã tiến hành gặt một số diện tích và cơ bản 20-30%, và cái năng suất dự ước thì theo cái đánh giá của ngành chuyên môn thì khoảng 57 tạ trên hecta. Với cái phương châm xanh nhà hơn nhiều đồng thì tổ chức thu vụ đông xuân sớm nhất để tích cực triển khai cái mùa cho nó đạt cái chỉ tiêu đề ra.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân huyện Lục Yên đang tiếp tục khẩn trương thu hoạch lúa xuân, đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện để sản xuất vụ mùa theo đúng khung thời vụ tốt nhất. Đến nay tổng số người nhiễm HIV toàn tỉnh là gần 6.000 người, trong đó trên 2.500 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS, trên 1.600 người chết do AIDS. Thời gian qua, các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh cũng đã tăng cường nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, đặc biệt là đã điều trị thuốc ARV cho gần 2.500 người, trong đó có 51 trẻ em. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, thời gian gần đây tỷ lệ người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tăng ở đối tượng phụ nữ, trẻ em.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, nước Mỹ hiện có hơn 1,73 triệu người nhiễm dịch COVID-19 với 102.000 ca tử vong, trong khi thế giới đã có gần 5,7 triệu người nhiễm bệnh và 356.000 ca tử vong vì dịch bệnh này. New York vẫn là thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi bang Washington đang chuẩn bị dỡ bỏ lệnh bắt buộc người dân ở nhà từ ngày thứ Sáu tới. Tuy nhiên, thị trường thành phố này cảnh báo việc mở cửa trở lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Theo kế hoạch, một số lĩnh vực bán lẻ, các salon làm tóc, cạo râu sẽ được mở cửa hoạt động. Các nhà hàng sẽ được mở để phục vụ thực khách đặt trước. Tuy nhiên, thủ đô Washington vẫn duy trì lệnh cấm người dân tụ tập trên 10 người, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội và đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Các chuyên gia cảnh báo việc mở cửa các ngành kinh doanh và dịch vụ một cách thiếu thận trọng sẽ gây ra làn sóng lây nhiễm thứ hai nguy hiểm.
Tổ chức Lao động Thế giới vừa công bố báo cáo cho biết dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã khiến nhiều người trẻ tuổi trên toàn cầu bị mất việc làm. Báo cáo của Tổ chức Lao động chỉ rõ, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, gần 17% người trẻ tuổi trên toàn thế giới đã bị thất nghiệp. Trong khi đó, những người vẫn giữ được việc làm cũng gặp khó khăn do bị giảm thời gian làm việc và giảm thu nhập. Tổ chức Lao động Thế giới kêu gọi các quốc gia có chính sách giúp đỡ nhóm người trẻ tuổi vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19.
Sau khi kiểm soát ổn định tình hình dịch COVID-19, nhiều quốc gia châu Âu đã nới lỏng giãn cách xã hội và triển khai các biện pháp phục hồi kinh tế. Ngày 27 tháng 5, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết hiện chưa có dấu hiệu cho thấy dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát trở lại. Do đó, nước này sẽ tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội. Cụ thể, tại một số địa phương, người dân không còn bị giới hạn thời gian hoạt động ngoài trời. Cơ quan chính quyền nối lại hoạt động giải quyết thủ tục hành chính. Chiều ngày 8 tháng 5, Thủ tướng Pháp đã công bố thực hiện giai đoạn 2 của việc nới lỏng giãn cách xã hội. Các quán bar, quán cà phê và nhà hàng được phép hoạt động trở lại từ ngày 2 tháng 6. Cùng thời điểm, chính quyền Thụy Điển cho biết sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn đất nước từ ngày 19 tháng 6. Từ ngày 6 tháng 6, các rạp chiếu phim, công viên, bể bơi công cộng tại Thụy Điển sẽ được mở cửa trở lại. Từ ngày 30 tháng 5, Ba Lan sẽ bước vào giai đoạn cuối cùng của giãn cách xã hội trước khi cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường.
Ngày 28 tháng 5, Hàn Quốc thông báo ghi nhận thêm 79 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua, trong đó có 68 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là số mắc mới trong ngày cao nhất mà Hàn Quốc ghi nhận trong gần 2 tháng qua. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết trong 24 giờ qua không ghi nhận trường hợp nào tử vong do COVID-19. Theo giới chức Hàn Quốc, phần lớn các ca nhiễm mới ở nước này thời gian gần đây liên quan tới ổ dịch COVID-19 ở khu phố Tây Itaewon. Tính đến trưa 27 tháng 5, giới chức y tế Hàn Quốc đã phát hiện 259 trường hợp mắc COVID-19 liên quan tới ổ dịch này. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng ghi nhận một ổ dịch mới tại một cơ sở hậu cần của tập đoàn mua sắm trực tuyến ở thành phố Bucheon, phía tây thủ đô Seoul.
Tòa án Canada ngày 27 tháng 5 đã ra phán quyết các cáo buộc lừa đảo mà Mỹ đưa ra đối với bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính tập đoàn Huawei của Trung Quốc, đã thỏa mãn yêu cầu dẫn độ của Canada về tội phạm kép. Phán quyết này sẽ mở đường cho phiên điều trần dẫn độ bắt đầu từ tháng 6. Tập đoàn Huawei đã bày tỏ thất vọng trước phán quyết của Tòa án Canada. Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa cho biết Bắc Kinh không hài lòng và phản đối mạnh mẽ với các phán quyết liên quan đến bà Mạnh và cử đại diện làm việc với Canada. Đại sứ quán Trung Quốc cáo buộc Mỹ và Canada vi phạm các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của bà Mạnh bằng cách lạm dụng hiệp ước dẫn độ song phương và tùy tiện sử dụng những biện pháp vũ lực chống lại bà. Washington cáo buộc bà Mạnh lừa các ngân hàng của nước này và vi phạm lệnh trừng phạt nhằm vào Iran, đồng thời muốn Canada dẫn độ giám đốc tài chính Huawei sang Mỹ để xét xử. Tuy nhiên, bà Mạnh Vãn Chu khẳng định vô tội và quyết đấu tranh tại tòa với lý do các hành động của bà không vi phạm pháp luật Canada. Dự kiến phiên tòa xem xét dẫn độ bà Mạnh về Mỹ sẽ được mở lại vào tháng 6 tới và các phiên tranh tụng có thể kéo dài đến hết năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, trường học được coi là môi trường an toàn nhất đối với học sinh. Thế nhưng mới đây, dư luận cả nước hết sức bàng hoàng khi liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn thương tâm trong trường học tại Hải Dương và thành phố Hồ Chí Minh, khiến hai học sinh tử nạn, nhiều em khác bị thương. Ngay sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, thực hiện chỉ đạo của ngành giáo dục đào tạo, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái đã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng cây xanh trong nhà trường để có phương án xử lý rủi ro, bảo đảm an toàn cho học sinh. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Qua rà soát, hiện nay trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đang có trên 20 cây xanh được trồng làm bóng mát ở khu vực khuôn viên nhà trường, trong đó có 3 cây to lâu năm. Ngay từ đầu năm học, cùng với việc đảm bảo an toàn trong trường học nói chung, nhà trường đã phối hợp với công ty môi trường đô thị tiến hành cắt tỉa cành cây, chặt bỏ những cây già cỗi có nguy cơ gãy đổ để đảm bảo an toàn cho học sinh và cơ sở vật chất của nhà trường. Đặc biệt là trước mùa mưa bão sắp tới, nhà trường đã chủ động xây dựng phương án kịch bản ứng phó trước hiện tượng thời tiết bất thường, thiên tai, bão lũ, kết hợp thường xuyên với việc kiểm tra cắt tỉa cành, chăm sóc cây xanh cũng như có kế hoạch xử lý, cải tạo, trồng thay thế các cây lâu năm. Cô giáo Nguyễn Thị Xuân Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
Nhà trường đã tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh về công tác đảm bảo an toàn trường học qua các buổi họp hội đồng, qua buổi họp phụ huynh và chương trình phát thanh măng non. Đồng thời cũng lồng ghép trong nội dung giáo dục kỹ năng sống, nhóm Zalo của nhà trường. Chúng tôi cũng xây dựng cái nội quy phòng chống cháy nổ, sử dụng điện an toàn giao thông và an toàn thực phẩm, luôn xác định an toàn trường học là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Là trường có tới gần 1.300 học sinh ở 31 lớp học, do đó bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giảng dạy, trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái luôn chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học, tạo môi trường lành mạnh, an toàn, giúp học sinh, giáo viên yên tâm học tập, giảng dạy. Nhà trường đã chủ động triển khai kế hoạch xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về phòng chống thiên tai, xây dựng trường học an toàn, từ đó giúp học sinh có sự thay đổi về hành vi, nếp sống phù hợp để hạn chế những tai nạn thương tích rủi ro, không để xảy ra bạo lực học đường, đuối nước, ngộ độc thực phẩm. Em Đinh Hồng Khánh, học sinh lớp 5A, trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
Đến trường, chúng em được các thầy cô tuyên truyền nhắc nhở trong những giờ chào cờ, giờ học kỹ năng sống, đặc biệt là qua những chương trình phát thanh măng non của liên đội, chúng em đã được trang bị những kiến thức về phòng tránh an toàn, phòng tránh tai nạn, thương tích học đường. Chúng em đã được nhận thức và luôn cùng nhau nhắc nhở phòng tránh những thương tích học đường đó. Qua những kiến thức đó, em có thể tuyên truyền và nhắc nhở những người bạn của em cùng nhau thực hiện tốt công tác phòng tránh những tai nạn thương tích học đường.
Đối với trường Trung học cơ sở Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, việc đảm bảo an toàn cho học sinh luôn được nhà trường xác định là yêu cầu nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Do vậy, mỗi năm nhà trường đều dành một phần kinh phí thực hiện việc cắt tỉa cây xanh, chăm sóc những cây sâu bệnh, tiến hành chặt bỏ những cây đã lâu năm có nguy cơ rủi ro cao. Hiện toàn trường có gần 20 cây xanh, trong đó có 3 cây to khoảng 40 năm tuổi như xà cừ, phượng, bàng. Đối với các cây này, nhà trường cũng đã phối hợp với công ty môi trường đô thị Yên Bái sẽ tiến hành chặt tỉa và có những biện pháp xử lý kịp thời. Cô giáo Diêm Nguyệt Mỹ, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Việc đầu tiên là phải tuyên truyền cho toàn bộ cán bộ, giáo viên và nhân viên thấy được cái tầm quan trọng và cái vai trò, cái ý nghĩa của cái trường học an toàn. Chúng tôi đã tuyên truyền đến toàn bộ học sinh là chúng ta các em sẽ tránh xa những gốc, tức là không vui chơi và tránh xa tán và gốc những cái cây to trong nhà trường. Trước khi nhà trường thực hiện được cái việc mà phối hợp với công ty môi trường đô thị thành phố chặt tỉa bớt những cây to trong khu vực khuôn viên trường, tiến tới sẽ xử lý những cây to và thay thế vào những cái cây nhỏ mà có cái tán nó phù hợp trong cái môi đảm bảo an toàn trường học.
Không chỉ đảm bảo an toàn về cây xanh trong trường học, trường Trung học cơ sở Yên Thịnh, thành phố Yên Bái còn tăng cường các giải pháp nhằm xây dựng trường học an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nội quy, quy chế bảo vệ nhà trường, quản lý giáo dục học sinh, phòng chống cháy nổ. 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đảm bảo an toàn, không để xảy ra các vụ bạo lực học đường, cháy nổ, tai nạn thương tích. Các em học sinh cũng thường xuyên được tuyên truyền, nhắc nhở để trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp các em phát triển một cách toàn diện. Em Lương Thị Quỳnh Hương, học sinh lớp 7A trường Trung học cơ sở Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Ở trong trường em thì là vấn đề an ninh trường học là vấn đề đề cao và ưu tiên số 1 ạ. Tại vì là trong các buổi học, trong buổi học cờ hay là những hoạt động ngoại khóa, các cô hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng, các thầy cô giáo cũng như các bạn cùng đóng góp ý kiến, luôn là những cái nội quy, những cái quy định chung để giữ an ninh, tránh gây thương tích cho các bạn học sinh khi đến trường ạ.
Trồng cây xanh tạo cảnh quan xanh sạch đẹp là một tiêu chí quan trọng mà các nhà trường đang hướng tới. Tuy nhiên, vụ việc cây xanh bị đổ khiến một học sinh tử vong và nhiều em khác bị thương xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh vừa qua chính là bài học đắt giá cho các nhà trường trong việc bảo vệ an toàn cho học sinh. Qua sự việc đau lòng này, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề đảm bảo an toàn trong trường học, đòi hỏi ngành giáo dục cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng cần tiếp tục quan tâm thực hiện một cách thường xuyên để trường học thực sự là một môi trường an toàn đối với học sinh.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trên sân Red Bull Arena, Red Bull Leipzig đã để cho đội bóng bị đánh giá thấp hơn là Hertha Berlin cầm hòa với tỷ số 2-2 trong trận đấu thuộc vòng 28 Bundesliga 2019-2020. Đội chủ nhà Red Bull Leipzig nhanh chóng phải nhận gánh nước lạnh khi bị thủng lưới ngay ở phút thứ 9, xuất phát từ pha đá phạt góc của Vlad Tenhat bên cánh trái. Marco Grujic băng vào sút bóng thoải mái mở tỷ số cho Hertha Berlin. Phút 24, đội chủ nhà mới có được bàn gỡ hòa 1-1 do công của Klostermann. Thời gian tiếp theo của hiệp 1, cả hai đội đều có thêm cơ hội ghi bàn nhưng không bên nào tận dụng thành công. Phút 63, chủ nhà Leipzig chỉ còn chơi bóng với 10 người khi Hans Stenberg nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Mất người nhưng Leipzig lại có được bàn thắng đường tỷ số 2-1 nhờ công của Patrick Schick sau lỗi bắt bóng của thủ thành 35 tuổi bên phía Hertha Berlin. Phút 82, Piatek ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Hertha Berlin sau tình huống đá phạt 11m thành công. Hòa đáng tiếc, Leipzig có 55 điểm sau 28 trận và vẫn đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Bundesliga. Ở một cặp đấu khác tại Bundesliga, Fortuna Düsseldorf đã làm nên bất ngờ với chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Schalke 04 dù bị dẫn trước. Schalke đã nhập cuộc không tốt trước một Düsseldorf quyết tâm trụ hạng. Phải đến phút 23, thế bế tắc mới được phá vỡ. McKenny là người đã ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. 10 phút sau, Henning lập công đưa trận đấu về vạch xuất phát. Còn bần gỡ, Düsseldorf thi đấu hưng phấn và có bàn nhân đôi cách biệt chỉ sau 3 phút sau đó. Karaman là người đã điền tên lên bảng điện tử. 3 điểm từ trận đấu này giúp Düsseldorf bám sát hai đội xếp trên là Main 05 và Eintracht Frankfurt. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng điểm qua diễn biến một số trận đấu trong khuôn khổ vòng 28 Bundesliga diễn ra đêm qua và dạng sáng nay. Sức ép là đội cuối bảng có nguy cơ xuống hạng nên các chân sút Paderborn tung hết sức áp đảo khung thành Augsburg, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Luther đã giúp chủ nhà Augsburg giữ sạch màng lưới. Hòa 0-0, Paderborn với 19 điểm tiếp tục đứng chót bảng xếp hạng, trong khi Augsburg có 31 điểm tạm giữ vị trí thứ 12. Ở trận đấu còn lại, Hoffenheim giành thắng lợi 3-1 trên sân nhà trước Cologne. Baum Gartner đã lập một cú đúp cho Hoffenheim ở phút thứ 11 và 46. Steven Zuber đã giúp đội chủ nhà nâng tỷ số lên 3-0 phút 50. Cologne chỉ có một bàn danh dự của Florian Kain 10 phút sau đó. Với kết quả này, trong khi đội chủ nhà vươn lên thứ 7 trên bảng xếp hạng thì đội khách tụt xuống thứ 11. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh xác nhận có 4 trường hợp dương tính với COVID-19 từ 3 câu lạc bộ trong số 1.008 ca xét nghiệm trong tuần này. Tổng cộng có 12 người dương tính với COVID-19 đã được ghi nhận sau 3 vòng kiểm tra từ hơn 2.700 mẫu xét nghiệm được Ban tổ chức Ngoại hạng Anh thực hiện. Những người này sẽ phải tự cách ly trong 7 ngày trước khi trở lại đội. Đợt kiểm tra tiếp theo sẽ dành cho một trong số 20 câu lạc bộ đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh sau khi các đội trở lại tập luyện vào tuần qua với yêu cầu chia làm các nhóm nhỏ. Còn trong thời gian tới, các đội đã có thể sắp xếp các nhóm lớn hơn để tập luyện hoặc thậm chí là toàn đội tập trung với nhau nhằm chuẩn bị cho sự trở lại của Ngoại hạng Anh dự kiến từ tháng tới.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555. Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 5 năm 2020. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh. Ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28 đến 30 độ. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh. Ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh. Ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 24 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.